đời tôi trong những chiều đông sầu, mưa mù lên mấy vai, gió mù lên mấy trời. Người đi qua đời tôi hồn lâng miền tết mướt, tan xưa đầy dấu chân đen tối.
Chương 7 Cô Liên trong băng nữ sinh tàu biển. Chiều nay Diệp Bạch quần jean áo sát nách cổ rộng, bên ngoài khoác một chiếc áo jean cùng màu, đồ bầu ví ra một thủy thủ đông đức tặng. Cô quý lắm, ở xóm cô ăn mặc như vậy là quá rồi. Cô Liên cho văn minh, nhưng trong giấy khai sinh tên cô là Lé. Bà mẹ đổ tại hồi nhỏ cô Lé chẳng Lé chịt, ngờ đâu lớn lên con mắt Lé lại là con mắt duyên lặng. Lạ, ai thì cũng có hai cái chân để đi, vậy mà khi cô đi thì mấy bà mấy cô trong xóm rẻ biểu. Cái tướng đi xà lợt ngây ngây cái đít, đúng là thứ làm gái. Bà mẹ Liên kêu khổ, con mặc vậy coi không đặng. Con ơi, chín phương thì cũng để dành một phương để có tấm chồng. Chồng với bà gì lo cái mạng nè. Người ngợm cô Liên càng ngày càng teo tóp đi, vi trùng lao ăn rất hai lá phổi rồi. Mỗi lần khạc đờm ra là có dây máu sợi hồng sợi đỏ. Sổ khám bệnh hồng bàng phải đi hàng tháng, cất giữ bên mình như bản án tử. Thuốc lao ngoại đắt như vàng, bán cái thân khô mà nuôi lá phổi rách để sống. Không vậy thì tận mạng lâu rồi, còn gì để Liên kinh rẻ nữa. Mày chết đi ta còn đỡ khổ đỡ nhục, cả bà mẹ nữa thương con kiểu gì kỳ cục quá. Tiền cô đem về vẫn mua gạo thổi cơm, nhưng cái thân cô dày vò thì bị chửi lên chửi xuống. Lên xe cô Liên, chú người xích lô trong xóm đã dăng xe chở sẵn đầu hẻm. Liên lao lên xe, tự do đi chú người. Vậy là kịp giờ rồi, chế hẹn con Lam nó chửi cho tắt bếp. Xe không bỏ mui, nắng lại gắt, nhưng thôi kệ, cả tháng chưa trả tiền xe cho chú người, để cho ông ấy đạp, đừng chọc ông ấy. Chú người xích lô là dân cùng xóm, biết Liên từ thời cô còn là con Lé. Chú và đạp vừa ngó cô Liên, tội nghiệp nó, cái con Lé này ốm nhom mà xanh mướt như tàu lá chuối. Ngồi xe trời nắng chang chang, nóng hết biết mà ho cứ khúc khắc hoài. Nghe làm gái nó tổn âm lắm. Chú người không đạp với con đường tự do dừng lại, tốt từ nhà thờ Đức Bà. Cảm phiền đi bộ vậy, sang xem nào anh hùng nấy. Chứ không thích nhìn mấy cái mặt đồng nghiệp như nhau, cũng là sức lâu cả mà còn chia giai cấp ranh giới. Nhớ tối hề qua đưa tí tiền để tao cúng bà. Bà nào nữa, con bà chẳng tin ở nhà đó. Liên mỉm cười, vòng vô lề đường, đi dưới những tàng me cho tóc bay bớt mùi khét nắng. Đến đây thì cô không còn sợ ai, bỏ áo khoác ngoài cầm tay, cái ví da đeo lủng lẳng, kéo chế thêm cổ áo xuống, càng lộ rõ bộ ngực thê thảm của cô. Mọi lần cô mặc xú chiên, bộn mút, nhưng mấy thằng cô hồn đông đức đã lột mấy miếng mút độn ra mà đùa nghịch làm cô khổ sở, nên cô bỏ luôn. Nhớ thời mới lớn mà tiếc, cô Liên nổi tiếng là con Lé bưởi Biên Hòa. Nói cho ngay, ngực cô không to được bằng trái bưởi, nhưng nó nay nay làm mấy thanh niên trong xóm gặp cô là hai mắt rán sáng. Hồi đầu giải phóng, tai nạn xảy ra cũng chỉ vì đôi bưởi kia. Một tối cô theo bạn đi coi hát về, ngay đầu xóm thì bị một bọn lạ mặt lôi cô vào khu rạch sau xóm để ăn bưởi. Chỉ một lần thôi cô lãnh đủ, thoát cơn khủng khiếp ấy, cô đau một trận tưởng chết. Khi gượng dậy được, hết luôn đời con bé lưỡi bé lưỡi, con Lé bưởi Biên Hòa. Đôi chế bưởi xẹp, tóc rụng da khô, ho ra máu, vậy là thành cô Liên chai sạn dần với bọn ngoại quốc tàu biển. Mấy thằng đông đức Liên Xô to như con kênh công, cô cũng coi như pha. Nhiều phen cô với con Lan nằm gác chân tâm sự cả đêm, nghe con Lan kể cảm giác đầu tiên được gần gũi thằng bồ mà nó yêu thương, Liên tủi thân quá. Con Lan nói, bởi hết đụng trận với thằng nào tao nhắm mắt lại, cứ coi như thằng bồ ruột của tao là tao cảm thấy khoái chí tử. Nó làm gái cả 2 năm mà thằng bồ nó đi nghĩa vụ về vẫn tìm gặp nó. Cho tới mới đây nghe tin thằng bồ ruột chết ở Campuchia, nó khóc mấy ngày rồi quên tuốt. Cũng không sao, thằng bồ tao còn sống, tụi tao cũng đâu có lấy nhau được. Rồi nó nghe gia đình lấy vợ, còn tao vẫn làm nghề của tao, chỉ thêm tức. Vậy là con Lan cứ tươi như hoa, làm nghề với ai nhắm mắt lại là tha hồ tưởng tượng. Con Liên càng nhắm mắt càng tủi. Lan đã trở lương trước nhà hàng Hương Lan. Nó chụp tay Liên luyến thoáng. Tàu tới từ hồi trưa, tao gặp thằng Hen rồi, nó hẹn tối nay nó với thằng em đi sẽ lên gặp nhau ở quán Bạch Ngọc. Mày đặt chỗ chưa? Xong, uống cà phê, coi phim. Phòng tính chẵn một bên, đồ ăn bẩn, nó chén mạnh quá. Biết tính sao, chỉ có chỗ đó là an toàn. Ủy ban công an phường ăn lương tháng làm việc nặng mày. Mà ê, mày biết không, bọn con quê, con chiến lắm mày, lên nước lắm, nghe mày. Nó cũng tới đòi bao đủ mực, nhưng thằng Bảnh không cho. Mấy con ngốc đó lâu lâu mới chạy được một thằng ngốc không đủ cho ông Bảnh chủ miệng. Đời nào ông chịu. Liên thở ra, thì cũng cho tụi nó làm ăn với, tụi nó cũng khổ như mình. Mẹ làm bao nhiêu cũng chỉ cúng nhà ông Bảnh. Có chỗ mà cúng còn hơn không, tao ốm cứ đứng vui hồi ở trong mấy cái bụi cây rồi. Có đứa mày biết không, kiếm nó thừa thắng xông lên cắn tao muốn chết luôn. Vậy là quên hết. Hai cô cười ré kéo nhau lang thang quán xá chờ phố lên đèn. Điểm tập kết của hai cô vẫn là hầm cà phê quốc danh Thái Sơn. Nhãn hiệu nhà nước vẫn là an toàn nhất. Công an trình nổi dày như lưới thật, nhưng để dừng bọn phản động kia. Còn mấy cô gái câu khách ngoại quốc này vốn là mắt lưới phục vụ an ninh tổ quốc xã hội chủ nghĩa mà. Chú Ba phụ trách an ninh hầm Thái Sơn đã tổ chức cho cả băng nữ sinh tàu biển học tập vậy rồi. Còn gì phải ngại, nhìn quanh không chỉ là băng nữ sinh của Liên và Lan, mà còn đủ thứ băng nhóm khác nữa cũng đang trong tình trạng chờ phía. Cũng phải gọi hai ly nước để giữ bàn, không sao nhà hàng mang tiếng chém ngọt này cũng ít khi chém được bọn gái. Vì hồi sau lúc nào cũng có kẻ đỡ đau. Càng nửa ly nước quen dần với ánh đèn mờ, Liên khều Lan: "Coi con Lê nó đi với kép nào vậy?" Ơi bộ vó có vẻ cán lão. Mày để coi thằng cha có bộ răng vàng sáng chói không. Con là đúng, có là đúng loại cán, có chốt. Hai cô tha hồ nhìn ngang ngắm dọc một lát, thấy Tuyết Trà mang kép vô bàn. Cô Tuyết đi với anh chàng nhạc sĩ đánh đàn ở nhà hàng. Coi bộ tịch có vẻ gay cấn. Họ nói chuyện nhỏ, anh nhạc sĩ cầm tay cô nhưng cô rụt ra. Ngươi ngoại cãi nhau mày, ai rẻ đâu, già đời lõi gốc như bạc tuyết mà mê thằng cán nhẹ. Bởi không ai nói mình khôn tới tuổi nào, Lan lắc đầu thương hại. Cả hầm cà phê Thái Sơn bỗng nhíu nháo hẳn lên. Trong ánh đèn mờ, bóng người nhấp nhô tán loạn. Đám thủy thủ tàu Đông Đức vừa tràn vào điểm hẹn. Các cô ngoắc gọi nhéo nhéo. Nhờ có Lan tinh mắt nhanh nhẹn, cả hai kịp thời nắm cổ được hai anh kép ngoài. Tên kép của Lan chưa ngồi yên chỗ đã xông trận gỡ gạc. Tên kép của Liên lão hơn, lành hơn. Trong đám thủy thủ tàu này, Liên thấy chỉ con tên Hứa Lão của cô là hiền lành, thật thà và dễ moi tiền nhất. Bà người bắt một cái ghế ở phòng trong lén nhìn ra ngoài quán. Bà đâu biết làm gì cho hết thì giờ. Anh cả có sắm cho bà mấy bộ đồ mới theo kiểu trong Nam. Áo bà ba vải xoa ngoại, quần xoa đen. Bà cũng đã bỏ cái khăn quấn tóc mà chảy gọn ra sau. Cô con dâu có đứa một cái châm bằng đời mời. Bà gài tóc coi gọn ghé văn minh hẳn. Sự chăm sóc anh cả Bảnh dành cho bà buổi đầu rồi thôi. Chỉ vài bữa xong, trong cái nhà sang trọng này không ai còn biết sự có mặt của bà muội. Anh cả Bảnh suốt ngày bận bịu công việc cửa hàng, Nó rất chưa thể ẩm hết trên lầu. Đêm đêm, đám khách đặc biệt của vợ chồng anh cả hội họp trên lầu, đôi lúc tới 2-3 giờ khuya. Càng ngày họ càng ngủ muộn, dậy trưa. Còn bà muộn, bà vẫn thói quen ở nhà quê cứ 8 giờ tối là mắt díu lại, mà 5 giờ sáng không ai gọi cũng tất bật trở dậy. Chiêm ngưỡng bộ ảnh lãnh tụ gác cửa sau quán mãi cũng chán, bà muội bắt đầu tò mò thêm, không hiểu trên lầu có cái gì mà hết cặp này lên cặp kia xuống. Lắng tai nghe chỉ thấy những tiếng ầm ồ như tiếng phát ra trong cái máy hình để ngoài cửa hàng. Hấp dẫn quá đi chứ, bà thích coi lắm. Nhưng ra ngoài cửa hàng cũng bị cản, mà lên lầu cũng bị cản. Anh cả giải thích: mẹ đừng ra ngoài, cái tivi để chiếu phụ khi máy hát nóng cần phải nghỉ vài chục phút, còn ở trên lầu họ cần yên tĩnh để coi phim. Anh cả bệnh còn nói: mấy thứ này mẹ coi không tốt, để bữa nào con thuê mấy cái phim tình cảm cho mẹ xem. Bà ngồi chưa hiểu phim là gì, đành chờ. Nhưng nói vậy rồi anh cả của bà quên ngay. Bà biết như việc đi tìm thằng em lo cho nó, bà đã nghe hứa đi hứa lại cả chục lần. Lúc nào anh cả cũng bật: mẹ không thấy con bận bù đầu bù tai sao? Bà biết đối ngoại đối nội gì cũng con bà, chị ấy chỉ có cái thế cho con bà làm ăn. Mới đầu bà đã giàu dĩ, thấy con trai bảnh bao của bà một mực phục tòng vợ, nhưng rồi cũng phải hiểu ra thôi. Thế bà mười bức xúc ra hô ngó cái cầu thang ngóng lên phía lầu. Con lựu có lần nói: bà đừng có lên coi, mẹ không bằng lòng đâu. Nhưng coi cái gì cơ, bà không biết. Coi phim. Phim nó ra làm sao? Con lựu nhân mặt: phim thế nào hả? Phim con không nói được, mẹ đánh chết. Nhìn cái mặt thất thần và đôi mắt láo liên của con lựu, bà hiểu lờ mờ. Quán đã trống khách, chỉ còn cô con dâu ngồi trên quầy mở ngăn kéo đếm tiền. Bảnh đứng một bên choàng tay qua vai vợ âu yếm: còn chị con dâu sao mà bị thỏa lẳng lơ dòm mà sốn mắt. Không biết có bà có thấy bà đang ngấp nghé nhìn không, mà anh cả rời quầy hàng bước vào bảo bà: mẹ muộn rồi, mẹ vào ngủ đi. Ừ mẹ, chờ lấy nước cho con bé rồi ngủ. Khi bà muội vô phòng, con bé Ngọc Trinh trở mình quở tay tìm bà. Từ ngày bà vô nhà này, con bé đeo giết bà, ăn ngủ gì cũng bà. Chị Mùi dành tay lo phụ cửa hàng đắc lực hơn. Anh cả cũng đỡ việc. Còn bà muội đêm nằm ôm đứa cháu nội của ai vào lòng, bà thấy nó lạ lùng làm sao. Con bé cũng có quấn quýt bà, nhưng sao khi ôm nó bà thấy vẫn khác lúc ôm mấy đứa cháu ngoại ngoài Bắc. Dù sao con em còn bụ bẫm dễ thương, chứ con chị nó, con lộ thì cứ xanh rớt ra. Lạ quá, nó không muốn gần ai. Đi học thì thôi, về nhà chỉ trốn vào góc nhà hay lẩn chơi một mình, kể cả đứa em nó cũng ít gần gũi.
Yêu nhau trong cuộc đời mơ duyên tình dài gắn bó đôi lời.
Bà muội ngủ thiếp đi, đến khoảng 2 giờ sáng bà tỉnh dậy, bước ra bồn tắm sau nhà bếp để đi tiểu. Bà thấy bóng con lựu đi lên cầu thang, hướng này con bé xuống bếp rồi làm gì. Tâm hình một lúc cầm không động, bà muội bước lên cầu thang. Phòng trước lầu rộng trống không, chỉ có một cái giường kê cho con lựu ngủ, nhưng giường bỏ trống. Bà đi qua một phòng trống nhỏ nữa, qua thêm khoảng sân lầu thêm đến phòng lớn phía sau. Đèn trong phòng đã tắt, nhưng có tiếng gì kêu rên ở bên trong. Bà ghé tai nghe qua khe cửa, thấy những lần ánh sáng chớp tắt chớp tắt, không thể thấy được gì, chỉ nghe tiếng thở tiếng rên càng lúc càng rõ hơn. Quàng qua lối hông để nhìn vô cửa sổ, bà bắt gặp con lựu đang đứng dạng chân trên chiếc ghế mà mắt dán vào khe hở khe cửa. Bà muội rón rén tới sau lưng con bé, đưa tay đụng vào người nó, một tiếng cong khô khan của một vật sắt thép rơi xoảng xuống đất. Con nhỏ giật bắn mình, tay bịt chặt miệng, chắc đang tính kêu rú lên, rồi nó thì thào: bà hả, làm con hết hồn. Mày làm gì ở đây thế? Chết, bà. Bà nhón người dòm qua khe hở cửa sổ, choáng mắt một lúc bà mới nhận ra những hình chớp liên tục trên màn ảnh. Đúng phim chính bà muội phải đưa tay bịt miệng, thì ra anh cả đưa từng cặp lên lầu coi phim là coi mấy thứ này. Cha sinh mẹ đẻ bà chưa thấy cảnh này thì ra tiếng rên xiết là từ cái máy ghê gớm kia phát ra, hòa với tiếng cái máy rên rỉ là tiếng bà Ngọc hoa u ớ, rồi tiếng thằng cả của bà hò hét những lời tục tằn. Chịu không nổi, bà muội lảo đảo phải vịn vào con lụng. Một tiếng rầm ghế đổ, cả bà muội lẫn con bé đều ngã. Có tiếng bệnh giật giật phía trong, ai ai ở ngoài đưa súng đây. Tiếng chân huỳnh huỵch chạy, rồi một mũi súng đen ngòm chĩa ra từ phía trong cửa sổ. Bà muội hét toáng lên, đừng bắn anh cả, bu đây. Cửa mở đánh rầm, lạ lùng chưa, anh cả bệnh và cô con dâu của bà hiện ra, mặt mày lạnh tanh. Mẹ làm gì ở đây? Nguồn quá bà nổi giận. Làm gì hả? Thế anh chị làm gì thế? Ông ơi, chuyện vợ chồng con, ai bỏ mẹ lên đây? Con lụa đang run lẩy bẩy đứng núp sau lưng bà nội ghẻ bị kéo ra đằng trước. Anh chị coi đây, chuyện vậy mà để trẻ con nó nhìn. Đó, bố tưởng anh chị. Đẩy được con lụa lên, bà muội đã qua cơn xấu hổ, tới phiên bảnh đấu dịu. Mẹ à, thì chuyện vợ chồng nào chẳng vậy, chỉ tại tụi con không rẻ, con nhỏ nó tò mò. Bà muội gây ngẩy đi xuống. Một lúc bà nghe tiếng con lựu khóc la trên lầu, bà thở ra xuống bếp lấy ly nước uống cho dần cơn tức. Chị Mười đứng sẵn trong bếp từ bao giờ, hỏi giọng tỉnh queo, bà chưa ngủ hả bà? Ừ, giờ nực là nực. Tiếng con lựu vẫn chu chéo từ trên lầu vọng xuống. Chị Mười lắc đầu, tội nó ghê bà, có lần cháu bắt gặp nó với thằng Hiến, hai đứa cũng coi rời bắt trước. Hỏi lần chị Mùi, bà muội biết đủ chuyện về vợ chồng anh cả, về khu phố, về con hẻm sau nhà, nơi tập kết của bọn xì ke chích chóa. Không thấy nó la nữa, chắc in rồi, đi ngủ bà. Chị Mùi nói rồi tắt đèn. Biết đủ thứ chuyện là hết ngủ. Bà muội vào phòng, con bé Ngọc Trinh ngủ say ôm chặt lấy bà. Mà bà thì mở mắt thao láo, tội nghiệp anh cả bệnh, thân một mình bao biện sao cho sợ. Bà muội nhớ thằng Bao đang phải sống chui nhủi ngoài bến tàu, phải chi cả hai anh em nó, hai thằng Bảnh Bao kẻ trước người sau. Thình lình bà đẩy đứa cháu nội của ai sang một bên, ngồi dột dậy ra khỏi phòng. Trong bóng tối lờ nhờ, bà muội lần mò xuống bếp mở cửa sau. Đêm cuối tháng, con ngõ sau nhà lấp loáng trăng hạ phần, rải rác đây đó vài ba tụ hình người thức ngủ vơ vẩn. Bà muội đứng lặng nhìn con hẻm, ngay dưới chân bà có vũng nước phản chiếu ánh chân vàng lung linh. Bà nhớ lũ con cháu còn lơ lất ngoài Bắc, nhớ câu tất đất tất vàng rồi chắp tay lâm dâm lạy trời phù hộ. Không biết canh mấy, ngoài đường lớn có tiếng máy nổ đùng đùng, bọn xích lô máy bắt đầu chở bàn hàng ra chợ. Khỏi cần chờ gà gáy như ở ngoài quê nữa, bà muội biết là trời sắp sáng.
Nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ thu thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vùi, đường xưa vắng ta nay ta lại về, cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi đây sau cơn mê sông cạn lại thành dòng, xuôi về ngọn quê hương. Mười ngón tay em dài vui cuộc tình thật đầy, mất toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim ngỡ vui nên bay xa, sẽ trở về ăn năn. Tôi sẽ ươm thật nhiều trái yêu thương đầy cành, hái đem cho mồ.